sviluppa. Dạ, A Di Đà Phật, là trước tiện hết là tiếp theo buổi sáng, còn ai có thắc mắc gì thì hỏi luôn một thể, không thì là tôi tiếp tục câu chuyện tịnh độ. Bây giờ có ai thắc mắc gì nữa không? Buổi sáng thấy không khí gay cấn, bây giờ sao thấy xìu rồi? Thấy im hết rồi. Quảng Hải. Tức là anh Quảng Hải có nói hỏi rằng là về cái vấn đề mà liên quan đến phóng sinh đó thì mình tùy duyên, tức là mình thấy con vật nó đang còn bị bắt và mình thả, chứ còn mình không có đặt hàng, và rồi thì sau đó sao nữa? Vâng. Dạ. À, thì thật sự ra thì đúng vậy đó, mình không đặt, nhưng mà có đôi cái lúc đó thì mình đặt mà cũng không có phạm lắm, là nó như thế này. Bây giờ tôi nói cái ví dụ như vậy, khi mà tôi còn ở cái thành phố Côn Minh ở bên Trung Quốc á, thì mỗi tuần á thì cứ vào một là sáng thứ bảy hay là sáng chủ nhật thì tôi phóng sinh. Thế tôi cũng dẫn mấy người Phật tử Trung Quốc đi phóng sinh, thì tôi cũng dạy cho họ, bày cho họ để cho họ làm cho nó quen. Cho nên cứ tuần nào đó thì cũng đi phóng sinh. Thì bây giờ đó đặt, mà đặt là như thế này để giải thích, thì đặt đó thì không phạm, còn đặt bình thường đó thì có thể là không nên và không tốt, và nói thẳng rằng là không tốt chút nào. Nhưng mà đặt ở đây là trường hợp như vậy, thì ở cái chợ mà cá đó, có những cái gọi là Việt Nam mình gọi cái danh từ gọi là chợ đầu mối đi đó, thì ở chợ đó mỗi một sáng sớm tinh sương nó đem về, nó phân phát cho các nhà hàng, nó phân phát cho các chợ nhỏ chợ lẻ đó. Thì có một lần tôi có hỏi chuyện mấy cái người mà họ bán cá cho mình, thì cái chợ đó nó tiêu thụ đó, trung bình đó là một ngày nó là 10 tấn cá. Một ngày á, 10 tấn. Thành ra coi như là cũng giống như là mỗi một ngày nó đem về đó là 10 tấn là ít nhất, trên đó nữa, 10 tấn cá để mà nó tiêu thụ. Thế thì bây giờ đây đó, thì thường là chẳng hạn như bây giờ nói rằng là sáng thứ bảy tôi đi phóng sinh, thì cái thứ sáu á, đó, thì cái tối thứ sáu đó mình phải mua trước, bởi vì nếu mình không mua đó thì mấy cái nhà hàng nó mua sớm lắm, nó đặt hết. Thành ra mấy cái nhà hàng nó đặt thì bây giờ mình coi như là giành giật với mấy nhà hàng thôi. Chứ còn bây giờ cứ nghĩ nha, nó 10 tấn một ngày, mình một tuần đó phóng sinh được bao nhiêu? Mỗi một tuần tôi phóng sinh ở bên Côn Minh một tuần đó 400 ký thôi, quá khiêm tốn. Mà một tuần nó như vậy là nó không phải là nghĩa là 10 tấn đâu, mà nó thành ra là 70 tấn, mà trong đó mình chỉ vớt được có 400 ký trên 70 tấn. Cái con số đó quá thiểu số. Thế nó không bao giờ nó vì con số đó mà nó phải đi đánh bắt gì hết trơn á. Thế nó vẫn bán theo đúng cái như thế, nhưng mà gọi là những cái nhà hàng nó tranh nhau mua đó, nó tranh nhau mua cái số cá đó, mà với lại các chợ nó phân phối thì khi nào nó cũng nhiều hơn dư ra. Thành ra vì cái lý lẽ như thế nó thì rằng là trong cái trường hợp như thế thì mình đặt thì không sao cả. Là người mình đặt là mình chỉ giành giật với lại mấy cái mà nhà hàng thôi. Thì có nhiều khi nhà hàng nó đặt sau mình, thì chẳng hạn như là nhà hàng nào đó nó muốn lấy mấy trăm ký thì mình giật mất 400 rồi, thì nó chỉ còn lại có bao nhiêu cái số lại thôi. Nó ví dụ vậy đó. Thì coi như rằng là mấy nhà hàng nó cũng giành giật với nhau, rồi mình cũng giành giật trong số đó, nhưng mà mình giành để cứu. Và như thế đó thì trong trường hợp nó đặt thì không sao, nhưng mà nếu cái trường hợp như thế này mình đặt nó thì là không nên. Chẳng hạn như giờ tôi biết là ở bên Âu Châu này, bên Đức hay bên Pháp, có một cái số cái chỗ mà người ta nuôi cá, ta cũng nuôi và người ta cũng đi đánh bắt, hay là bên Na Uy, hay bên Na Uy mà mình khi mình thả mấy con vật hải sản đó, biển đó, mà mình đặt trước đó, thì nó đi bắt thiệt. Thế rồi nếu bây giờ mà tối nay mình đặt tối nó đi ra, nó đi nó đánh, nó bắt đấy, thì như thế thì phạm đấy. Như thế thì là nói phạm thì cũng hẳn, nhưng mà như thế thì nó chẳng tốt gì, là tại vì mình đặt nó đi nó bắt. Cũng giống như mình thả chim, cái đầu tiên mình mới nói rằng là tôi muốn rằng bữa đó tôi có 500 con chim thì nó đi nó bắt. Nó ví dụ như thế thì cái đó là không nên. Thì khi nào mình thả chim là mình thấy bất thần thì mình đem thả thôi, hay là mình đột xuất tới cái chợ mà nó bán chim. Ở bên Trung Quốc cũng vậy á, mình đột xuất mình tới, nó có bao nhiêu con mình vứt hết. Nhưng mà mình không có nói trước, nó chưa đi nó bắt. Đó. Thành ra nó bắt xong để nó bán lại cho mình. Thành ra như thế thì không tốt, nói thẳng một câu là như thế là không tốt. Đó. Thế vậy đó thì là do đó thì tôi mới nói rằng là tùy theo đó, tức là tùy theo cái mà mình nhìn mình thấy. Đó. Thế thì trở lại cái vấn đề nữa thì tôi mới suy nghĩ, phải nói tôi nghĩ rằng là một tuần đó, là kêu như rằng là 70 tấn mà chỉ có 400 ký được cứu thôi trong một tuần, thì cái con số đó quá thiểu số. Và mỗi lần mà tôi mà nếu mà bình thường mà tôi bước ra một cái chợ bán cá nào đó bất ngờ, chẳng hạn như là tôi kể như tôi vào chợ Metro của Đức, hay là chợ Walmart của Mỹ, hay là Carrefour của Pháp gì đó, bên Trung Quốc nó ba cái thứ chợ đó nhiều lắm, thành phố lớn nào cũng có hết. Thì mỗi lần tôi đột xuất tôi vào trong đó để tôi mua, tức là những cái con cá nào nó nằm chợ đó nó bán không có nhiều, mỗi loài cá nó chỉ bán cỡ chừng vài chục ký. Thì cái đó tôi vào ấy, tôi nhìn thì mình thấy cái loài nào đó mình có thể tôi mua hết cái bồn, hết cái bồn, rồi tôi mướn một cái xe nó chở đi ra cái bờ sông tôi thả. Đấy, cái đó là mình thả gọi là đột xuất. Còn những cái kia mà tôi nói như hàng tuần đó, rằng là 400 ký cho nên nó chuyên chở đến cho mình, cũng giống như bên Đức này vậy, nó cũng chở đến, cũng xe, cũng thùng, cũng có oxygen vậy đó, chứ không cá nó chết. Thì khi tôi vào đó, nhiều khi tôi cũng mua chanh với lại mấy người Trung Quốc, tôi vào nó bán nguyên một cái thùng cua đó. Thì mới đầu tôi vào thì tôi còn nhặt cái con nào mà gọi rằng là nó còn khỏe, con nào nó dở ương nó chết rồi thì tôi không có nhặt nữa. Thì tôi nhặt, tôi đang lựa, cái mấy người tàu họ đến họ cũng súm lại họ lựa, cho tôi không cho họ lựa. Tôi nói không được, tôi mua hết cái này rồi. Tôi mua hết cái này rồi. Cái họ nói họ chỉ cần 5 con thôi. Tôi nói không được. Tôi mua hết rồi, tôi đặt hết rồi. Rồi như vậy tôi cũng phải lấy hết thiệt. Phải xốc hết thiệt. Đem đi thả. Thì nói đại loại vậy thì tôi thấy rằng là tất cả người ta vào đó là con mắt của người ta là con mắt của tử thần. Người ta nhìn thấy cái con cua, con tôm, con cá nào đó thì con nó chết chắc. Trong cái số mà mắt của tử thần không như vậy nó thì mới xuất hiện một con mắt cứu thôi, ít qua đó, một cứu chống với lại 99 tử thần thì là tương đối là cái xác suất đó nó yếu lắm. Thì tôi cứ cầu may như vậy. Tôi thí dụ kỳ này tôi vô chợ Metro tôi mua, kỳ sau tôi vào chợ Walmart tôi mua, kỳ sau nữa tôi vào chợ Carrefour tôi mua, kỳ sau nữa tôi ra cái chợ chợ mà chợ chợ phổ thông bình thường của người Trung Quốc tôi mua. Thì mấy đứa trẻ mà nó hay đi theo tôi phóng sinh thì nó nói với tôi, nó giúp tôi khiêng vác hay là làm gì, thì nó nói với tôi là nó nói là tại sao sư phụ phải đi mua ở mấy cái chợ Carrefour, mấy chợ gì cho nó đắt, tại sao không mua ở mấy cái chợ mà phổ thông của người Trung Hoa nó rẻ hơn nhiều. Thì tôi lý luận như vậy với mấy đứa nó. Tôi nói khi mình phóng sinh đó là cái tâm mình phải bình đẳng, tức là có nghĩa là chỗ nào cũng cứu. Còn nếu bây giờ mình phóng sinh mình chỉ chọn lựa là cái chỗ rẻ mình mới cứu, còn cái chỗ mấy con mà dám mắt là nó cho nó chết. Thì như thế đó thì cái tâm nó của mình nó không có rộng, cho nên biết là đắt nhưng mà không vì đắt mà mình để nó chết. Cho nên đắt thì cũng cứu mà cứu được ít, rẻ thì cũng cứu cũng được nhiều. Còn người ta thì cứ suy nghĩ như vậy, cái lý luận của người ta đó thì mua cá lia thia bé xíu xíu vậy này cho cả đống được, nó cứu được nhiều, như vậy thì phúc nhiều hơn đó. Tôi bảo là nếu kiểu đó về sau này mình sinh ra mà to con lớn xác là mình không được cứu, mình phải sinh ra nhỏ như lia thia đó thì chúng nó mới cứu mình hả. Cho nên mình phải nghĩa là bình đẳng một chút, tức là cái chợ này con cá nào nó lọt vào bất kể chợ nào nó cũng có khả năng được mình cứu, tùy theo cái xác suất của nó là theo cái thay đổi của mình. Còn là mình không có bao giờ mà chỉ giới hạn cái sức cứu của mình vào một cái địa điểm hay một cái chỗ thôi. Cho nên do đó tôi cũng phóng sinh từ bên Trung Quốc về tới khắp Việt Nam, từ Bắc vào Nam. Mấy cái con sông mà nổi tiếng của Việt Nam mà tôi phát nguyện là tôi phải phóng sinh hết. Nó ví dụ như sông Bến Hải, sông Danh, sông Bạch Đằng, sông rồi mấy sông như Đồng Nai, rồi Cửu Long, rồi sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Bé, sông Tiền Giang, sông Cái, sông Hoài, sông Hương, sông Hàn, vân vân, là tôi đều trải qua đi phóng sinh. Rồi thì bên Trung Quốc mà mấy con sông nổi tiếng của Trung Quốc tôi cũng phóng hầu hết, như từ sông Dương Tử, sông Tương, sông Ly, vân vân, Tây Hồ, vân vân, rồi cho đến là qua Miến Điện, qua Lào, qua Campuchia, vân vân. Đấy, tôi phóng đó là để tập rằng là bất cứ một chúng sinh nào nó nằm ở cái cảnh giới nào mình có thể đến được, mình đều cứu. Thì cái cứu đó của mình, cái cảnh giới cứu của mình nó phải rộng. Nó phải rộng ra, chứ không phải mình chỉ cứu một chỗ. Cho nên mình không có quản cái vấn đề là đắt rẻ. Mình chỉ có tập cái vấn đề đó là chẳng có một chúng sinh lọt vào một cái chỗ nào đó mà nằm ngoài tầm cứu của mình. Thành ra đâu cũng cứu. Mỗi lần tôi đi qua bên Bergen của Na Uy cứu á, là đắt tiền lắm. Một cái con tôm hùm á, nó to như cái đùi người mày này. Nó mà dân Phật tử nhà mình thả nó, mà khi ôm con tôm hùm đó thả nó mà vừa thả vừa run run, mà còn nói với tôi là trời ơi, trong đời con chưa bao giờ dám bỏ tiền ra mua nó ăn mà hôm nay mua nó thả. Rồi bỏ nó xuống dưới biển. Thì sự thực nó như thế. Một con đắt lắm. Tính ra đó là gần 200 euro một con, à 100 euro một con. 100 euro. Tại vì 45 euro một ký. Mà một con nó gần 2 ký. Nó ký mấy? Đó. Đấy, mấy con tôm hùm á, Na Uy. Ở Na Uy, mà Na Uy còn rẻ hơn Pháp một chút cái giá. À không, ở đây ở Đức này không bắt, với điều kiện giống hôm buổi trước tôi nói á, tức là nếu mà mình mua cá của Đức không bắt, thì tôi thả cùng hết mà, từ Auris, từ Frankfurt, từ Bremen, từ nhiều thành phố lắm ở trên bên Đức này, hả? Công rất là công khai là với điều kiện mình phải mua cá của Đức, cá của mấy cái trại nuôi cá đó của Đức á thì không có bắt. Còn nếu mà mình thả cá mà China xuống đó, thì mới bị đó, mới bị bắt đấy. Tức là nói chung là cả thả những cá ngoại quốc đó, thì mình bị. thì cảnh sát nó cấm, nó là hỏng môi trường. Còn nếu mà mình thả cá mà mang quốc tịch Đức á, thì là không có sao hết, bình thường, không bị gì hết. Không, thì tại ở đây mình không có chịu, nếu mà mình xin đàng hoàng thì được hết, tại vì tôi đi thả hoài mà. Đó. Mà ở Munson đó còn có chính quyền địa phương tới dự nữa, tới chung tay thả nữa. Tại vì lần đầu tiên thả họ ngạc nhiên ghê lắm. Tại khi xin đó, họ chấp nhận. Và rồi họ tới, họ trước là họ tới họ quan sát. Đó. Rồi sau đó họ hỏi. Rồi thì mọi người Phật tử Đức này giải thích cho họ rằng là đây nó cũng là một cái việc làm khá truyền thống của người Buddhist. Giải thích cho họ rồi họ cũng rất là hoan hỉ, họ thả chúng. Ở Pháp cũng thế, ở Pháp mới đầu nó cũng cấm, rồi sau này tôi biết cái vụ đó rồi ra bây giờ ở Pháp, ở Paris tôi cũng thả công khai thôi. Rồi ở Vin đó, tức là ở bên Áo vừa rồi cũng vậy. Đó. Cũng công khai thôi, là mình xin phép đàng hoàng. Mình xin phép với lại nhà nước, thì xin phép chính quyền địa phương, thì chính quyền địa phương nó quy định cho mình là thả loại nào. Rồi mình đúng loại đó là xong. Đó. Rồi thế thì bây giờ còn ai hỏi gì nữa? Chị Tâm Anh hả?
Hoa
Tâm Anh.
Hả?
Hoa Tâm Thanh. Là thì chắc mọi người cũng nghe câu hỏi của chị. Tôi cũng nghe loáng thoáng thôi. Nhưng mà để tôi nói lại, thì là chị Hoa Tâm Thanh là trước đây là thường tụng kinh Pháp Hoa. Rồi bây giờ sau này nghe nhiều người với một thầy nói rằng là chỉ cần tụng kinh Vô Lượng Thọ. Rồi thì chị thì cũng nói là chị tụng Pháp Hoa cũng 20 mấy năm rồi, 28 năm rồi, 28 phẩm, chứ không phải 28 năm hả? Là tụng hết 28 phẩm là mới một bộ thôi. Giờ và cũng tụng mới gần đây thôi. Thì bây giờ chị cũng thắc mắc là không hiểu rằng là bây giờ mà tụng kinh gì phải không? Vâng. Thế thì bây giờ theo ý kiến của tôi thì như thế này, thì cái vấn đề tụng kinh đó thì tùy theo cái nhân duyên của mình. Có nhiều người thích tụng cái kinh này, có nhiều người thích cái tụng kinh kia. Cái kinh nào mà mình cảm thấy mình thích thì mình chỉ tụng. Mà còn, nhưng mà trên nguyên tắc thì như thế này, tôi có thể khẳng định lặp lại, nếu thầy nào nói rằng là nên tụng kinh này thì nó tốt hơn là tụng kinh kia, hay là tụng kinh này nó cao cấp hơn tụng kinh kia, tụng kinh này nó có lợi lạc hơn tụng kinh nọ, thì không đúng nha. Tụng kinh nào cũng tốt như nhau. Đó. Kinh nào cũng quy về một điểm thôi, đó, là sự thành Phật độ sinh. Thành ra nói chung đó thì mình chỉ tụng kinh nào, trong kinh nào Đức Phật cũng nói là chỉ tụng kinh đó công đức vô lượng. Kinh nào Đức Phật cũng nói như vậy. Đó. Thành ra mình cũng có thể rằng là tùy duyên, tùy hỷ của mình đó mà mình phát nguyện chỉ tụng kinh điển. Nói ví dụ như tôi mà cái thời mà còn trẻ đó, thì tôi tụng kinh gì? Thì bây giờ tôi khai. Tôi khai cho mọi người nghe. Thì cái thời mà tôi còn trẻ đó đầu tiên hết á, đó, tôi tụng kinh Hoa Nghiêm. Rồi sau đó một thời gian thì tôi trì tụng kinh Kim Cương. Rồi cuối cùng thì tự nhiên tôi bị phát sinh một cái bệnh, chắc là do linh nghiệp hay sao đó không biết. Thì nó phát sinh cái bệnh là tôi bị tự dưng tôi bị rách màng phổi. Mà bác sĩ tìm ra nguyên nhân là bởi vì tôi không hề biết hút thuốc lá, mà tôi còn allergy với lại mùi khói thuốc được. Và tôi cũng không uống cà phê, và tôi cũng không có thức gọi rằng là tôi hỏi bác sĩ hỏi tôi có thức khuya không, tôi nói thức khuya là mấy giờ, bác sĩ nói thì 1-2 giờ khuya, tôi nói không, tôi rằng là thường thường là 3:30 sáng dậy, mà cỡ 12 giờ đêm ngủ. Bác sĩ bảo ngủ như thế thì hơi ít, nhưng mà chùa thì 3:30 dậy rồi, tại 4 giờ tụng kinh. Rồi hỏi tôi có lao động nặng không, tôi nói không, tôi chẳng có lao động nặng gì cả, thế mà tự nhiên tôi bị như thế, để tìm không ra, nhưng mà họ cũng chữa cho tôi. Nhưng mà từ đó trở đi, tạm thời có thể nói là phổi tôi có vết thương, và từ đó trở đi cái hơi sức của tôi nó giảm. Hồi xưa tôi tụng kinh một thời đó, rồi tôi tụng như thế này, tôi cứ lật kinh Hoa Nghiêm ra, tôi tụng 50 trang, đúng 50 trang, nó cứ rớt một chữ và hay chữ gì đi chăng nữa tôi cũng stop. Rồi thì tôi niệm Phật ba sâu, tôi niệm Phật ba sâu. Trước khi tôi tụng kinh Hoa Nghiêm 50 trang á, thì tôi tụng 21 biến đại bi. Thế một thời kinh của tôi nó kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà từ sau khi tôi bị rách cái màng phổi như vậy đó, thì tôi chỉ tụng hết sức là 1 tiếng là tôi đuối rồi, là nó đau ngực và nó đuối rồi, là cái hơi hám nó xuống rồi. Thì từ đó trở đi tôi mới xoay sang chuyên lạy Phật thôi, tức là lạy vạn Phật, lạy tam thiên Phật. Thì hồi đó tôi lạy tam thiên Phật thì một ngày tôi lạy một kiếp, 3 ngày là hết 3 kiếp, là hết một bộ tam thiên Phật, tức là một ngày lạy 1000. Thì như thế thì tôi lạy từ cái vấn đề mà gọi rằng là từ trang nghiêm kiếp, hiền kiếp, tinh tú kiếp, mỗi một kiếp mà là 1000 vị Phật, 3 kiếp là 3000 vị Phật. Thì tôi cứ 3 ngày là xong một bộ như vậy, rồi tôi lập lại, rồi tôi lạy lại. Đôi khi tôi thay đổi thì tôi lạy vạn Phật. Thì cứ như thế tôi lạy cho đến khi tôi xuất ngoại. Tôi qua đây chỉ cái hoàn cảnh Phật sự như cần thiết, và tôi thành giảng sư đi giảng. Thế tôi là thành giảng sư ở Âu Châu, và tôi đi giảng ở các nước Âu Châu cho đến khi thành lập giáo hội. Thì vì là tôi có một cái chút kinh nghiệm, cũng giống như là có cái chút thành quả là tôi đi giảng khắp Âu Châu như vậy, cho nên quý thầy mới đặt để tôi làm tổng vụ trưởng, tổng vụ Hoằng Pháp của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cho đến về sau này tôi vì Phật sự đa đoan, tôi hay ở bên Á Châu, tôi ít có sự hiện diện ở bên Âu Châu, cho nên tôi rút lui khỏi giáo hội, tức là tôi không còn sinh hoạt. Tại vì nếu không tôi thường xuyên vắng mặt, mà tôi là nắm một tổng vụ ở trong giáo hội mà tôi lại ít có mặt kia lắm, nhất là những cái khóa giáo lý về sau này. Cho nên sau này với tôi cũng lớn tuổi rồi, thì tôi chỉ có gọi là dạy dỗ mấy thầy mấy cô ở bên Côn Minh nhiều. Rồi thì tôi tu tu theo tôi tức tôi đi hành Phật sự mà tôi nói đó là Bồ Tát đạo một cách ráo riết như vậy. Tôi nghĩ rằng là tôi làm như thế không phải hết đời này mà cho đến tận vị lai sau. Thì đó là cái chương trình của tôi. Thế thì trở lại cái vấn đề thì tôi nói là hồi xưa tôi cũng trì tụng kinh. Và khi tôi trì tụng kinh như thế đó thì tôi có một cái thói quen rằng khi mà tôi tụng kinh á thì cái kinh cái lời kinh cái chỗ nào đó mà có ý nghĩa hay là hay á thì tôi ghi ra. Bây giờ văn minh nó có máy móc thì tôi đánh nguyên nguyên văn rồi tôi dịch lại rồi tôi chú thích rồi tôi đúc kết nó thành một cái tài liệu của tôi. Thành ra bộ sách nào bộ kinh nào khi tôi đọc qua hay tôi chỉ tụng qua tôi đều tóm tắt nguyên lại hết. Khi tôi cần tra cứu thì tôi chỉ lật cái tài liệu của tôi chứ tôi không cần lật quyển kinh nữa. Thì tôi chỉ lấy tất cả những cái tinh túy của một bộ kinh đó, rồi tôi chú thích theo cái hiểu biết của tôi đó. Thì tôi làm như thế thì đó là cái công phu để khi tu thì tôi nghĩ là bất kỳ tôi tụng một bộ kinh nào thì tôi đều nỗ lực nắm vững cái đại ý của bộ kinh đó. Tôi phải biết rằng bộ kinh nó nói cái gì. Sao? Vâng. Thì hình như nó cúp rồi. Nó cúp rồi. Thì nếu mà nãy giờ mọi người nghe không nghe gì hết hả? Thôi thế thì tôi nói tóm tắt lại thôi. Thế thì tôi tụng kinh đó thì tôi phải nắm vững cái bộ kinh đó là bộ kinh nó nói cái gì, có cái ý nghĩa gì đó. Và những cái điểm mà quan trọng của nó là tôi chỉ nắm tất cả những đó thôi, tôi còn những cái mặt khác của nó tôi không cần quan tâm, tôi chỉ quan tâm tới những cái điểm mà mấu chốt thôi. Thì chính vì như thế thì tôi mới có thể gọi là đi giảng giải được, đi thuyết pháp, đi giảng giải được mà tôi có thể dẫn chứng bằng kinh điển được. Tại vì tôi chỉ cần nắm tất cả những cái mà trọng yếu của bộ kinh đó thôi. Thì với tôi thì tôi có hiểu một cái điều như thế là bộ kinh nào cũng là xương máu của Đức Phật tạo thành. Đức Phật tu tập trong vô lượng kiếp xả thân chỉ vì hai câu kệ. Ngày hôm nay chúng ta được nghe vô số câu kệ của Đức Phật mà còn được ăn sung mặc sướng, còn được chè cháo bồi dưỡng. Mà còn Đức Phật hồi xưa chỉ hai câu kệ thôi, ngài phải đổi thân cho quỷ sứ để chỉ nghe được hai câu kệ, rồi ngài tu tập không biết là bao nhiêu kiếp ngài mới có cái trí tuệ để nói ra một bộ kinh. Cho nên kinh điển của ngài đó dưới con mắt của tôi nhìn đó là xương máu của ngài, đó là sự dấn thân của ngài, sự tu tập của ngài, hy sinh cho mình rất là nhiều. Cho nên bộ kinh nào đối với tôi cũng cao quý mà cũng cần phải chỉ giữ. Cho nên thuở xưa tôi còn có bày cho mấy cái đứa trẻ đến chùa bằng cách là kinh nào tôi cũng thỉnh về và tôi cũng trải ra và tôi hướng dẫn cho cái tụi trẻ trong đó nó tụng kinh, bất luận là kinh gì, từ kinh Duy Mắc Cật, từ kinh Viên Giác, là những cái kinh chẳng ai tụng, người ta chỉ nghiên cứu, tôi lôi ra tôi tụng hết Hoa Nghiêm đó, Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã vân vân, tụng hết. Bởi vì tôi chủ trương như vậy, tôi phát nguyện rằng là làm thế nào mình có nhân duyên với lại kinh điển của Đức Phật, kinh nào mình cũng có nhân duyên, mình cũng đều có thể tụng, mình đều có thể đọc, mình đều có thể thấy, mình đều có thể hiểu. Tôi nghĩ rằng mình thực là bạc phúc khi mà quyển kinh trước mắt mình mà mình không biết ở trong có cái gì và mình chưa bao giờ được đọc được tụng. Tôi cảm thấy đó là một điều bạc phước. Cho nên vì vậy kinh nào tôi cũng lôi ra tôi chỉ tụng hết, kinh nào tôi cũng quý hết. Và tôi nghĩ rằng là kinh nào Đức Phật cũng dặn dò là phải lưu thông, phải gìn giữ kinh điển của Đức Phật. Cho nên ai tụng kinh gì tôi cũng tán thán hết. Vì vậy ở trong ba cái điều tu tịnh nghiệp mà trong Quán Vô Lượng Thọ kinh có đề cập đến đó, mà tôi có đọc cho mọi người nghe rồi đó, thì cái điều mà tịnh nghiệp mà cao nhất đó là cái điều mà gọi là phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, trì tụng đại thừa kinh điển. Và trì tụng đại thừa kinh điển chứ Đức Phật không có nói hẳn rằng là phải trì tụng kinh A Di Đà hay là phải trì tụng kinh Pháp Hoa hay là phải trì tụng kinh Vô Lượng Thọ thì mới được cái này được cái kia. Mà có nghĩa rằng là trì kinh nào cũng được hết. Quý Phật tử có tin rằng là không phải phải tụng kinh Vô Lượng Thọ mới phán sinh? Tôi bảo đảm người nào trì kinh Pháp Hoa cũng phán sinh, tin không? Tôi chứng minh cho. Tôi nói có sách mách có chứng thì tôi không bao giờ nói càn. Ở đây ai cũng có tụng kinh Pháp Hoa rồi, anh có người nào làm chứng nhân cho tôi để xác định rằng là tụng kinh Pháp Hoa cũng phán sinh không? Ai? Sao?
Không có tụng được.
Đã tụng rồi nhưng mà thấy điểm nào là vãng sinh Tây Phương?
Con tụng thì trong đó thì đây thì con tụng có lại những kiểu những nguyên mẫu là thì trước đây đó thì trong đó thì cũng như là nói là trước cũng như là con thôi bây giờ thầy hỏi là hỏi cái nghĩa là hỏi sao?
Ở cái điểm nào ở trong kinh Pháp Hoa nói là mình tụng kinh Pháp Hoa vãng sinh Tây Phương? Có không? Có không? Chỗ nào? Bây giờ tôi bày cả nha để cho mình yên chí rằng là bây giờ người nào mà trì tụng kinh Pháp Hoa cũng vãng sinh Tây Phương như thường, cho dù người đó không có niệm Phật. Tại trong kinh Pháp Hoa nói, trong kinh Pháp Hoa về nhà mở ra hoặc là mở ngay bây giờ, nếu trong ở chùa này có kinh Pháp Hoa và mở ngay bây giờ, chúng ta mở cái phẩm gọi là Dược Vương Bản Sự Phẩm. Nhớ cái tên nhé, Dược Vương Bản Sự, hay nói Dược Vương Bổn Sự Phẩm, Dược Vương Bổn Sự. Ở trong đó Đức Bổn Sư của chúng ta có nói rằng là về sau này dưới đời mặt Pháp, người nữ nào mà nhàm chán thân nữ thì trì tụng kinh Pháp Hoa, người đó khi lâm chung sẽ có Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh. Mở ra đọc đây. Cho nên đừng quên nhá, Vĩnh Minh Diên Thọ, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông, người mà cái ngày mất của ngài được lấy làm vía Đức Phật A Di Đà, bởi vì người ta coi ngài giống như hóa thân của Phật A Di Đà. Vĩnh Minh Diên Thọ, tức là tổ thứ 6 của Tịnh Độ. Trong cuộc đời của ngài trì tụng kinh gì? Ngài chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật cộng phóng sinh. Và chúng ta cũng biết cuộc đời của ngài xém chút xíu nữa mất đầu chỉ vì phóng sinh. Do cơ duyên đó mà sau này ngài mới xuất gia và trở thành tổ thứ 6, danh tiếng của Tịnh Độ Tông. Ngài chuyên tụng Pháp Hoa cùng với niệm Phật. Thành ra ở trong kinh Vô Lượng Thọ cũng như là kinh Quán Vô Lượng Thọ đều nói cái vấn đề rằng là mình trì tụng kinh điển, mình phát Bồ Đề Tâm, mình tu các thiện nghiệp, mình hồi hướng sinh Tây Phương thì mình sinh. Xem lại trong kinh đi. Thời buổi này có một số mấy thầy hơi cực đoan, thành ra hơi hô hào hay là hơi chủ trương là chí tụng kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà, bỏ hết. Thực là đau thương cho Phật pháp, bởi vì kinh điển sẽ mất hết, bởi không ai tụng nữa thì kinh sẽ mất. Như vậy thì ma không cần diệt Phật, tự chúng ta diệt, tự chúng ta làm cho kinh điển mất tiêu và không còn lưu thông. Cái đáng buồn là người tu thiền đó đã không chịu tụng kinh gì hết, chỉ tụng Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Ngày nay đến người tu tịnh cũng tiếp nối không tụng kinh gì hết, chỉ tụng kinh A Di Đà thôi, hoặc là kinh Vô Lượng Thọ thôi. Mà ngày nay người ta chỉ có hai cái để chọn, một thiền hai tịnh. Như vậy thì bao nhiêu kinh đại thừa lớn của đạo Phật tiêu diệt hết. Mình phải nghĩ đến cái điểm đó. Và mình phải nghĩ rằng là mình cần làm sao phải duy trì kinh điển của Đức Phật, dẫu đó là kinh tiểu hay kinh đại. Mà duy trì kinh điển của Đức Phật nó là có công đức vô cùng. Thành ra nếu mình duy trì kinh điển của Đức Phật là mình duy trì Bồ Đề Đạo, duy trì con đường để thành Phật quả, mà cũng duy trì cái vấn đề mà là cứu chúng sinh ở trong đời mạt pháp. Với kinh điển nó cần thiết cho chúng sinh ở đời mạt pháp vô cùng. Nói ví dụ như Kinh Kim Cương thì cũng Ngài Tu Bồ Đề hỏi rằng là làm thế nào để hàng phục cái tâm này của mình. Hỏi đó là hỏi cho những cái hàng về sau này. Kinh Liên Giác thì Ngài Văn Thù hỏi rằng là đó, làm thế nào mà không rơi vào trong tà pháp. Hỏi cho chúng sinh ở đời mạt pháp tu tập như thế nào thì không bị rớt vào. Nên bao nhiêu cái câu hỏi như thế quan trọng vô cùng, bao nhiêu cái pháp môn tu mà chúng ta có thể thấy là Ngài Huệ Năng chỉ có nghe cái Kim Cương thôi mà giác ngộ. Mà ngày nay nó có cơ bị tận diệt. Thành thử ra tùy thôi, người nào có nhân duyên với kinh A-di-đà tụng kinh A-di-đà, người nào có nhân duyên với kinh Vô Lượng Thọ tụng kinh Vô Lượng Thọ, người nào có nhân duyên Pháp Hoa cứ tụng Pháp Hoa, người nào có nhân duyên với Kim Cương cứ tụng kinh Kim Cương, tụng kinh nào xong hồi hướng vãng sinh đều bằng nhau, đều vãng sinh hết. Anh khỏi lo. Thành ra Đức Phật A-di-đà không có kỳ thị là bảo là tại sao không tụng kinh của tôi thì tôi không có tiếp dẫn. Đâu có chuyện đó. Đó. Không có chuyện đó. Thì trên nguyên tắc thì mình tụng kinh gì cũng được đó. Thế nhưng thì tại vì cái truyền thống của người Việt Nam mình, cho nên người Việt Nam mình cứ kháo nhau và đồn với nhau rằng là người Phật tử thì không nên tụng kinh này tụng kinh kia. Nhưng mà trên thực nó nếu mà không nên thiệt, Đức Phật đã cảnh báo rồi đó. Và Đức Phật đây đâu có cảnh báo người nào đâu. Hai nữa nếu mà chúng ta tụng kinh Kim Cương thì chúng ta sẽ thấy cái điều như thế này. Ngài Huệ Năng khi mà gánh củi đi bán thì Ngài mới đến cái ngôi nhà đó, Ngài chờ để mà lấy tiền. Thì Ngài nghe ở trong nhà có một người phụ nữ đang tụng kinh. Ngài ngồi lắng nghe cái lời tụng kinh đó xong Ngài giác ngộ. Ngài mới hỏi chủ nhà là nãy giờ trong nhà đó có người đang tụng kinh, nó tụng kinh gì vậy? Người nhà mới đáp rằng là kinh Kim Cương. Đó. Kinh Kim Cương, cái kinh này do thầy chúng tôi là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy chúng tôi là nên trì tụng kinh này thì mau ngộ được Phật tính, cho nên vì như thế hàng đệ tử của Ngài Hoằng Nhẫn đều trì tụng kinh Kim Cương. Ngài Huệ Năng nghe vậy rồi mới nói rằng vậy tôi muốn gặp Ngài Hoằng Nhẫn có được không? Thì kia bảo được chứ. Nhưng mà Ngài nghèo quá không có tiền, cho nên người kia nhà giàu mới sẵn sàng cho Ngài tiền lộ phí để đến huyện Hoàng Mai tới chùa Đông Sơn Tự ra mắt Hoằng Nhẫn Đại Sư. Và sau Ngài trở thành tổ thứ 6 của Thiền Tông. Thế thì qua câu chuyện đó thì mình thấy rõ ràng là Ngài Hoằng Nhẫn dạy cho hàng cư sĩ cần phải trì tụng cái Kim Cương. Rõ ràng. Đó. Và mọi người có thể đọc lại kinh Pháp Bảo Đàn. Trong kinh Pháp Bảo Đàn có nói như vậy rõ ràng, là các người cư sĩ đệ tử của ngài Hoằng Nhẫn đều chỉ tụng kinh Kim Cương, cho nên đừng sợ. Đã. Mình chỉ sợ tụng kinh ma kinh quỷ, còn mà lý do gì để mình phải sợ tụng kinh Phật? Do đó tụng được hết rồi. Không, chẳng có ai phỉ báng mình hết. Nhưng mà trong kinh Kim Cương có nói một câu, về đọc lại xem. Nếu người nào chỉ tụng kinh Kim Cương á, mà bị người khác phỉ báng á, thì người đó từ đó trở đi không còn, trừ hết bao nhiêu tội nghiệp, không còn sợ bị đọa nữa. Về đọc lại thử đi, tôi là người chỉ tụng kinh Kim Cương đó. Thì bị rồi cho nên tiêu trừ nghiệp chướng. Bây giờ không tụng kinh Kim Cương cũng bị. Cái người không chỉ tụng Kim Cương cũng bị nước khác phỉ báng như thường. Ở cuộc đời này Đức Phật nói trong kinh Dhammapada, người luôn luôn được khen hay là luôn luôn bị chê, đời này không có chuyện đó. Ai cũng từng được khen và ai cũng từng bị chê, Đức Phật nói như vậy. Thành thử ra Đức Phật cũng bị phỉ báng. Mình sợ gì? Mình sợ gì với cái sự phỉ báng? Tại vì Đức Phật còn chịu mà. Chúa Giê-xu cũng bị phỉ báng. Đời này làm gì có người mà không bị phỉ báng? Thì lo gì? Người ta phỉ báng hay không phỉ báng không phải vì vấn đề mình sợ phỉ báng, mà tự nhiên mình không dám làm cái gì hết.
Thầy, theo cái thời Đức Phật đó, là 2500 năm về trước, bây giờ cái thời này đó là thời mạt pháp. Theo cái là cái Phật đã đưa ra cái bài tức là Di Đà để mình, để cho chúng sanh biết là tụi con là tụi con là của thầy gia không, thì tụi con đó niệm Phật kinh Di Đà hay là tụi con bán cho đường cỏ hay như đường cỏ để chi, để là cái sự tha lực của Đức Phật Ca Di Đà để tiếp dẫn về cực lạc là mới được giảng sanh. Chứ còn nếu bây giờ tụi con đó cứ dùng theo thiền hay theo những cái môn cái khác thì tụi con đâu có đủ sức đâu mà tự lực mà để mà giảng sanh. Thì đó là trên cái phương diện mà bây thời buổi này là từ mạt pháp rồi đó, thì đã Đức Phật đã đưa cái kinh vô kinh A Di Đà cho và như để là biết được cái cảnh cực lạc đó để như thế nào, để rồi tụi con để theo đó mà tụi con để mà tụng hay là để Phật đó tập khí.
Vâng vâng, thì đúng vậy, đúng vậy. Thế nhưng có một điều tôi có đính chính một điều là tại vì mình á, mình cứ tin tưởng là như vậy, là mình cứ tin tưởng là bắt buộc mình phải tụng kinh A Di Đà, Đức Phật A Di Đà mới tiếp rước. Thì tôi đính chính lại rằng là không phải như vậy, mà mình tụng kinh gì, mình hồi hướng vãng sinh Tây Phương, mình đều được Đức Phật tiếp hết. Không phải rằng là cái logic giống như người đời rằng là mình phải tập trung vào Đức Phật A Di Đà thì ngài mới cứu mình. Mình tập trung bằng rất là nhiều cái điều, chẳng hạn như nếu bây giờ tại vì mình được học đó là học kinh A Di Đà là niệm Phật thôi, nếu bây giờ mình mà được học quán kinh á, thì trong quán kinh không có nói niệm, quán kinh nói quán mà không có nói niệm. Rồi trong kinh Pháp Hoa để nói tụng kinh Pháp Hoa đi, thì khi lâm chung sẽ có Đức Phật A Di Đà và chư thanh chúng vây quanh. Rồi nếu mà mình theo đúng kinh Duy Ma Cật đó, thì kinh Duy Ma Cật thì Đức Phật nói rằng là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thành ra cái vấn đề là đối với lại Đức Phật A Di Đà là cái cửa mà vào với Đức Phật A Di Đà rất là nhiều, chứ không phải chỉ có một cửa là niệm. Người ta bị hiểu lầm điều đó. Và rất là nhiều ngả để vào trong cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ nói minh chứng là như vậy. Cho nên chính tôi là một thầy tỳ kheo pháp sư mà tôi giải thích cái đó cũng đủ mệt rồi đó, chứ không phải là mà giải thích với Phật tử, bởi vì người Phật tử bị ăn sâu vào đó, họ chỉ nghĩ là họ chỉ tưởng là chỉ có niệm Phật mới vãng sinh thôi. Mà họ không hiểu rằng là cái cách vãng sinh nó có vô vàn cách. Bây giờ á, ngày xưa khi mình học nó là mình học cái vấn đề là niệm đó là phát sinh từ ai. Từ ai là cái người mà gọi rằng là tạm thời mà nói rằng là phát triển cái xu hướng đó, hô hào xu hướng đó, đó là Thiền Đạo Đại Sư. Thật chắc ra là hai thầy trò là thầy là ngài đạo sước, trò là ngài thiện đạo. Ngài thiện đạo được đôn làm đề nghị tổ của Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc, nhưng mà với Nhật Bản thì ngài tụt xuống một nấc là đệ tam tổ, tổ thứ ba. Thế thì ngài thiện đạo đó chỉ chủ trương, tại vì ngài thiện đạo lập về là lấy cái gì làm nền tảng của sự tu hành. Ngài thiện đạo chủ trương lấy nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 nó nói làm sao? Bây giờ để tôi đọc nguyên văn cái nguyện thứ 18. Thì nguyện thứ 18 nói rằng là người nào mà muốn vãng sinh Tây Phương á, thì niệm danh hiệu của ngài nãi chí thập niệm thì có thể vãng sinh, trừ khi người đó phạm tội ngũ nghịch hay là phỉ báng kinh điển đại thừa, thì người đó sẽ không có được vãng sinh. Thế thì bây giờ tôi cứ lật đọc nguyên văn đi để cho mọi người nghĩa là gọi rằng là hiểu rõ. Đây, giả sử khi con thành Phật, chúng sinh mười phương hết lòng tin ưa, mong muốn sinh về cõi nước của con, xưng danh hiệu con cho đến mười niệm mà chẳng được sinh, con thề không giữ ngôi chính đẳng chính giác, chỉ trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch và chê bai chính pháp. Cho nên đừng có chê bai chính pháp nha. Chê bai chính pháp là toàn bộ kinh điển của chư Phật. Thế vậy thì nguyện thứ 18 mình nghe là chỉ cần niệm 10 niệm thì được vãng sinh. Do đó ngài Thiện Đạo lập luận niệm Phật là chính hành, cho nên Đức Phật không nói làm gì khác mà chỉ nói niệm 10 niệm thì được vãng sinh. Cho nên như vậy ngài Thiện Đạo lập luận rằng là niệm Phật là chính yếu nhất để vãng sinh. Nhưng xin thưa, ở đây không phải rằng là tôi tranh luận với tổ sư hay tranh luận với ai, nhưng ở đây là tôi chỉ muốn nêu rõ lên rằng là cái đó không phải là toàn bộ tư tưởng vãng sinh của Tịnh Độ. Bởi vì hắn lắng nghe nguyện thứ 19. Giả sử khi con thành Phật, chúng sinh mười phương phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện muốn sinh nước con. Tới lúc lâm chung, nếu con mà không cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó, con thề không thành chính đẳng chính giác. Có nói niệm không? Chỉ nói phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện cầu sinh. Như vậy nguyện 18 chủ trương niệm, nguyện 19 chủ trương phát Bồ Đề tâm, hành các công đức rồi hồi hướng vãng sinh, chứ không phải chỉ có nguyện 18 thôi. Còn có nguyện 19. Và rồi nghe tiếp nguyện thứ 20. Giả sử khi thành Phật, chúng sinh mười phương nghe danh hiệu con, tưởng tới cõi nước con, trồng các cội công đức, dốc lòng hồi hướng cầu sinh. Nếu như không được toại nguyện, con thề không thành chính đẳng chính giác. Có nói niệm không? Không. Như vậy liên tục nguyện 19, nguyện 20 đều không nói. Như vậy thì niệm Phật cũng vãng sinh, tu các công đức cũng vãng sinh, phát Bồ Đề tâm, tu các công đức cũng vãng sinh, chứ đâu phải chỉ có niệm. Rồi bây giờ tôi so sánh nguyện 18 và 19. Nguyện 18 là nếu người nào mà niệm Phật 10 niệm thì có thể vãng sinh, trừ những người tạo tội ngũ nghịch hay chê bai chính pháp. Nguyện 19, phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, hồi hướng vãng sinh. Thì một khi phát Bồ Đề tâm, tu các công đức thì đâu bao giờ rớt vô cái mặt tạo ngũ nghịch hay chê bai chính pháp, đúng không? Cho nên nguyện 18 chỉ cứu được những kẻ đừng vào hai cái phốt này. Nguyện 19 cứu sạch sành sanh. Tại vì nếu phát Bồ Đề tâm thì làm sao lại phạm tội ngũ nghịch? Quý Phật tử có biết ngũ nghịch là những tội gì không? Đó, đúng. Và giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, đó là ngũ nghịch. Thế thì cái người phát Bồ Đề tâm, tu các công đức làm sao mà rơi vào ngũ nghịch, làm sao phỉ báng chính pháp? Như vậy thì người phát Bồ Đề tâm khả năng vãng sinh cao hơn người niệm Phật. Tại có thể niệm mà vẫn tạo ngũ nghịch có thể niệm mà vẫn chê bai chính pháp. Cho nên vẫn niệm Phật nhưng mà vẫn đem kinh điển ra so đo, và vẫn nói rằng là kinh này hơn kinh kia, đó là chê bai chính pháp. Ở trong Đại Bảo Tích Kinh nói rằng nếu mình nói kinh này với kinh kia so sánh sự cao thấp, đó là hủy báng chính pháp. Thành ra như thế thì khi pháp Bồ Đề Tâm thì chắc chắn không bị rơi vào hai cái ngoại trừ của nguyện 18. Và nguyện 18 á, niệm 10 tiếng được vãng sinh thôi, được vãng sinh thôi. Còn cái kết quả thì được vãng sinh vinh quang lắm, là Đức Phật A Di Đà và chư thanh chúng vây quanh. Vây quanh có nghĩa là giống như vậy, là mình đến đây học, mình được đến đây học thôi. Còn một đằng đó mình đến đây có ni sư chủ trì và chư ni vây quanh ở phi trường là chứng tỏ rằng là VIP, đúng không? Thành ra những người phát Bồ Đề Tâm tu các cội công đức vãng sinh thuộc diện VIP, cho nên Phật và chư thanh chúng vây quanh. Nguyện 18 đâu có được đâu, không hề có nói, không hề có hứa. Đức Phật chỉ hứa đón những người phát Bồ Đề Tâm nghiên cứu hết 48 nguyện. Đấy, Đức Phật chỉ hứa phát đón cái người Bồ Đề Tâm, mà không phải là Ngài đi đón không đâu, Ngài huy động thanh chúng VIP ghê lắm. Đó là người phát Bồ Đề Tâm. Thế như vậy mình so sánh hai cái nguyện, nguyện 18, nguyện 19 sát nhau. Thì nguyện 19 nếu mà mình muốn rằng là mình được tiếp đón tại phi trường Cực Lạc, có Đức Phật và chư thanh chúng ra tận nơi vây quanh, thì phát Bồ Đề Tâm tu các cội công đức. Còn nếu muốn âm âm thầm thầm, thằng bé âm thầm đi vào vào ngõ nhỏ thì đó, thì mình cứ việc niệm Phật 10 tiếng thôi, rồi mình âm thầm vãng sinh. Còn cách kia đó thì là mình vãng sinh một cách vinh quang ghê lắm. Rồi hơn nữa, tại sao vậy? Tại sao khi phát Bồ Đề Tâm mà mình lại vãng sinh một cách vinh quang? Vì mình nghe này, tôi thấy rằng ở đây rất nhiều người tụng kinh Vô Lượng Thọ mà hầu như không có nắm vững kinh Vô Lượng Thọ, kể cả thầy nào đó mà nói với lại chỉ cũng không có nắm vững. Bây giờ nghe đây, nghe đây, Đức Phật nói rằng là đời này các vị cần nên gieo trồng rộng rãi cội đức. Đức Phật đâu có nói rằng là không cần làm gì hết, đồ tể rồi cứ việc đồ tể niệm Phật rồi vãng sinh hồi nào, tôi chưa thấy kinh nào nói điều đó hết. Mà Đức Phật khuyên này, đây là kinh Vô Lượng Thọ đấy, đời này các người cần nên gieo trồng rộng rãi cội đức, ban bố ân huệ, giữ gìn cấm giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định sáng suốt, giáo hóa lẫn nhau, tự mình tu công đức và gây thiện niệm, giữ tâm ý đứng đắn chân thật, dầu một ngày đêm ở tại nơi này trai giới thanh tịnh, công đức còn hơn ở cõi an lạc, tức là thế giới Cực Lạc đấy, công đức còn hơn ở cõi an lạc làm lành đến 100 năm. Đến 100 năm, lời Phật nói đấy, mở trang 120 kinh Vô Lượng Thọ. Chưa xong, Đức Phật nói tiếp: chân thật tu hành trong 10 ngày đêm ở tại cõi này, công đức thắng hơn ở Phật quốc khác tu thiện ngàn năm. Do đó người phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo không phải một ngày, 10 ngày, hành cả đời thì làm sao mà không VIP được khi vãng sinh Tây Phương. Công đức hợp lại thắng xa cái hàng mà tu ở trên đó cả ngàn năm, cả vạn năm. Thế là làm sao VIP, làm sao mà Đức Phật không hoan nghênh tới độ mà rằng là vây quanh người đó. Còn nếu bây giờ chỉ chủ trương là niệm Phật thôi, không làm tất cả những cái này Đức Phật nói, thì đương nhiên tầm thường thôi, chỉ sinh về hạ phẩm, không có Phật, không thấy Phật, chỉ thấy Bồ Tát. Cho nên vì như thế, một mặt niệm Phật, một mặt hành thiện pháp, cộng hai cái lại tức là cộng 18 với 19 lại mà tu thì chắc nhất. Xảy cái này còn có cái khác, giống như mình lái xe phải có một cái bánh xe xưa cua vậy đó. Cho nên đương nhiên là phải hợp lại. Nhưng mà bởi vì rằng là cái xu hướng mà tu tịnh độ xưa nay là sử dụng theo ngài Thiện Đạo là chỉ phô trương cái nguyện thứ 18 mà không đề cập bao giờ đến nguyện thứ 19.
Thầy con biết đó, thì thầy Giác Nhạn đó thì cũng có tụng kinh vô lượng thọ, cũng phóng sanh, cũng làm những tất cả những Phật tử tới đó cũng cúng dường phóng sanh cái này cái làm, có những cái pháp môn đó chứ không phải là tụng chuyên môn tụng vô lượng thọ không, mà thầy giảng cho tất cả những Phật tử đó nghe ở bên Việt Nam á. Hiện tại giờ đó thì con có nghe, con cũng biết
Thì đây đó, thì nếu mà cái vấn đề đó mà mình hành như thế thì tốt thôi, thì đáng tán thán thôi. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề cái là đó, nên khi mà mình giải thích thì đừng có làm cho người khác người ta hiểu lầm. Tức là nói ví dụ thì bây giờ cái pháp môn của mình tu, thì bây giờ mình nói rằng là chùa chuyên trì kinh Pháp Hoa hay là chùa chuyên trì kinh gì, thì chuyên trì kinh đó là bởi vì rằng là mình muốn rằng là tập trung vào học cái kinh đó thôi. Như vậy thì là cũng tốt thôi. Tôi không có hề nói là sai, tôi vẫn nói điều đó là tốt. Nhưng mà đừng có khi nào vì cái lý do như vậy mà mình nói rằng là dẹp hết mấy kinh kia đi, nghĩa là thời nay chỉ tụng kinh đó thôi thì không trúng. Còn nếu mà mình nói rằng là chúng ta chỉ chuyên trì một kinh thôi, để cho chúng ta gọi là thâm nhập kinh điển nó một cách, nghĩa là gọi là sâu xa, thì đúng thôi, thì không có cái gì nói sai. Còn nếu bây giờ mình lại cứ chỉ đem một kinh ra mình khen tặng và mình chê bai những kinh khác thì phải tội chết. Ý tôi là như thế. Còn cái vấn đề mà làm cái gì khác đó thì khác. Thế nhưng có một cái vấn đề nó cũng quan trọng, đó là giống như tôi có giảng, mình làm từ thiện khác với mình hành Bồ Tát đạo, khác xa lắm. Đó, cái mình làm từ thiện nó thì mình chỉ được cái công đức phúc báo nhân thiên thôi, nguy hiểm lắm. Còn mình làm Bồ Tát đạo á, tức là mình luôn luôn rằng là hồi hướng tới Bồ Đề quả. Cho nên vì vậy nghe ngài Vĩnh Minh Sơn Thọ dạy chúng ta tại sao niệm Phật. Ngài tự hỏi và tự đáp tại sao niệm Phật, để vãng sinh. Vãng sinh để làm cái gì? Vãng sinh để thành Phật, không có ngừng. Thành Phật để làm gì? Thành Phật để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì vậy? Để độ nhất thiết chúng sinh. Được, niệm Phật đi. Cho nên khi như thế đó, thì với cái sự mà vãng sinh của mình là cũng nhắm đến cái vấn đề gọi là thành Phật và độ chúng sinh, cũng nhắm đến cái vấn đề nói trên đó. Mà không phải là vãng sinh là chấm dứt, mà vãng sinh là mới là khởi đầu cho sự nghiệp tu hành thành Phật. Do đó mà chúng ta thấy rằng là ngay ở trong kinh điển, ở trong nghi thức tụng kinh của chúng ta, từ đầu đến đuôi, cúng hương ở đó, thì mình cũng có trong cái bài đó cũng có nói cái câu rằng là phổ huân chư chúng sinh giai pháp của đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Cũng nguyện cho cái hương này phổ khắp hết chúng sinh, khiến cho nhất thiết chúng sinh đều phát của đề tâm, đều xa lìa vọng nghiệp và thành được đạo Bồ Đề. Trước khi tụng kinh, và tụng kinh xong rồi thì thế thường hành Bồ Tát đạo, và đệ tử giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Chung cục từ đầu đến đuôi cái gì cũng thành Phật đạo. Cho nên đừng quên rằng là Bồ Đề tâm, khi phát Bồ Đề tâm đó là hành 10 nguyện phổ hiền. Nguyện thứ 10 thập giả phổ giai hồi hướng là nguyện then chốt nhất ở trong 10 nguyện. Nguyện đó là nền tảng, là căn bản, cũng như là trí tuệ ba la mật là nền tảng của lục ba la mật. Thập giả phổ giai hồi hướng là căn bản của 10 nguyện phổ hiền. Cho nên lễ kính chư Phật cũng phải phổ giai hồi hướng. cho đến hằng thuận chúng sinh cũng phải phổ giai hồi hướng, cái nào cũng phổ giai hồi hướng. Phổ giai hồi hướng là phổ là khắp hết, đều là đem đi hồi hướng. Hồi hướng đến gì? Đến đạo vô thượng chinh chân cho mình và các chúng sinh. Đó gọi là phổ giai hồi hướng. Cho nên lễ kính chư Phật cũng phổ giai hồi hướng cho chúng sinh, xưng tán Như Lai cũng phổ giai hồi hướng, cho đến thường tùy Phật học hay hằng thuận chúng sinh, nhất nhất đều phổ giai hồi hướng mới thành Bồ Tát Đạo. Và đừng quên kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa là hai kinh được tôn rằng là kinh vương, được tôn là hệ thống nhất thừa, là hệ thống cao cấp nhất ở trong Phật Pháp. Kinh Hoa Nghiêm có nói một câu: vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp, thị danh ma nghiệp. Nghĩa là gì? Nghĩa là quên Bồ Đề Tâm đi, có hành thiện pháp nào đi chăng nữa, chung cục vẫn là nghiệp của ma. Hoa Nghiêm Kinh dạy. Hoa Nghiêm Kinh là tầm vóc lớn lắm. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là đứng đầu hết trong các kinh điển của Phật giáo, là hệ thống nhất thừa, rốt ráo nhất. Và Ngài Tình Ngam Đại Sư, tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, lôi câu đó ra là răn đe người tu. Nó vong thất mà còn thành ma, hà huống là không phát, thì biết cỡ nào rồi. Cho nên Ngài Tình Ngam, tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, nói một câu chí lý ở trong bài văn khuyến phát Bồ Đề Tâm. Ngài nói rằng là nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên. Nghĩa là sao? Nghĩa là cửa nẻo chính yếu để vào đạo, đó là sự phát tâm, phát Bồ Đề Tâm. Cửa nẻo chính yếu để vào đạo, vì chúng ta có muốn vào đạo không? Phát tâm đi thì sẽ vào được. Tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên, tu hành cái chuyện mà cấp bách nhất của chuyện tu hành, chuyện cấp bách nhất cần phải làm trước nhất trong sự tu hành là gì? Lập nguyện đứng đầu, lập nguyện độ sinh. Ngài nói tiếp: tâm phát tắc Phật đạo kham thành, lập nguyện tắc chúng sinh kham độ. Hết phát tâm thì thành được Phật, hết nguyện lập thì độ được chúng sinh. Đó là lời dạy của tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, Tình Am Đại Sư. Và lời dạy đó chính xác vô bờ so với kinh Hoa Thủ. Đức Phật nói như vậy, thành Phật không khó, song khó là bởi vì phát tâm khó. Bởi vì phát tâm quá khó đối với chúng sinh, mà nếu chúng sinh phát được tâm thì thành được Phật. Cho Đức Phật nói vậy: thấy có bò biết có sữa, thấy không bò biết không có sữa. Cũng thế, thấy có phát tâm biết có thành Phật, thấy không phát tâm biết không có thành Phật. Do đó phát tâm rất khó, cho nên thành Phật mới khó. Đó là lời dạy của Đức Phật. Có phát tâm mới thành Phật được, không phát tâm vĩnh viễn là một phàm phu. Phát tâm Phật ra thì tự nhiên mới có thể hành Bồ Tát Đạo được, tức là độ sinh được. Thế có độ sinh được, công đức mới sinh. Thành thử đối với quan điểm của Đại Thừa, không phát Bồ Đề Tâm không phải là Đại Thừa đệ tử. Nên Đại Thừa đệ tử khi tu hành thì phải là công việc trước nhất là phát tâm, giống như Ngài Tình Am nói. Thành ra luôn luôn phổ giai hồi hướng đến sự thành Phật, đó là phát tâm đấy. Đó là sự phát tâm đấy. Cho nên người Phật tử bị như vậy, thứ nhất là ảnh hưởng bởi đám đông, thứ hai là bị ảnh hưởng bởi truyền thống, cho nên cái thấy rất là tiếm diện, cho nên cái thấy không có rộng. Nếu mà mình vượt qua được những cái đó, đó mà mình tụng kinh này á, thì đương nhiên là nếu mình tụng kinh này mà mình hiểu từng câu từng cú một thì đương nhiên mình sẽ thấy khác ngay. Mình sẽ thấy rằng là trong này Đức Phật nói phát Bồ Đề Tâm, Đức Phật nói hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật nói rất là nhiều, chỉ tụng kinh điển Đại Thừa. Và chỉ tụng kinh điển Đại Thừa. Và tôi cũng chỉ tụng kinh Pháp Hoa, và tôi cũng phát giác ra và khám phá ra rằng là hồi xưa thôi, tôi cũng phát giác rằng là trong phẩm Dược Vương Bản Sự Kinh Phẩm á, có nói cái vấn đề như vậy. Có nghĩa là người nào chỉ tụng kinh Pháp Hoa thì về sau này khi người đó lâm chung á, thì có Đức Phật và chư tinh chúng vây quanh. Thế thì cái ngã mà về thế giới phương Tây nó nhiều ngã lắm, nhiều cửa vào lắm. Đức Phật rộng mở nhiều cửa lắm. Ngôi chùa này tôi đi vào tôi thấy ngã trước, ngã sau, ngã hông, ngã ngang, hà huống thế giới cực lạc. Nhưng mà thế giới cực lạc cái cửa vào không thấy đâu, chỉ có người phát tâm mới thấy được. Người phát tâm thấy được cái cửa vào. Còn người không phát tâm thì không thấy được nó. Thế bây giờ trước khi để mình tạm thời để có thể kết thúc, tôi kể một cái câu chuyện của bên Thiên Chúa giáo, nhưng mà mình có thể so sánh với Phật giáo. Vị giáo hoàng hiện tại mang cái tên Francisco, đầu tiên trong lịch sử giáo hoàng. Francisco là ai? Francisco là một vị giáo hoàng, không phải giáo hoàng, là một vị có thể tạm thời nói rằng là giáo chủ của một cái dòng tu gọi là dòng tu Francisco, mặc áo nâu, quấn dây thừng, hay trùm cái khăn, trùm cái mũ vải, dòng nó khổ hạnh. Thì Francisco là cái người mà lập nên cái dòng đó. Vị thánh này hết sức là khổ hạnh. Khẩu hiệu của vị thánh này là nghèo nàn, hòa bình, yêu thương. Cho nên vì vậy cái vị giáo hoàng đương thời theo cái gương đó, cho nên rất là mộc mạc, rất là bình dị. Khi còn làm hồng y, không có ở dinh, vẫn ở một ngôi nhà trọ. Khi mà lên ngôi giáo hoàng, vẫn tự mình đến cái hotel mà mình đặt phòng đó để lấy hành lý và trả tiền lấy. Chưa có giáo hoàng nào làm như vậy cả. Giáo hoàng rất là bình dị và ngưỡng mộ Francisco, cho nên vì vậy lấy cái hiệu là Francisco. Thì Francisco là một cái người hết sức là bình dị như vậy, khổ hạnh lắm. Bây giờ tôi kể một câu chuyện của Francisco, kể cho đồ chúng của Ngài ta nghe. Câu chuyện này để ám chỉ là làm cách nào được lên thiên đường. Thế có một nhà tu khổ hạnh, tu nghĩa là gọi rằng là thanh lọc thân tâm, làm sao cho mình trong sạch, không ô nhiễm bụi trần một mảy may nào hết. Và nhà tu khổ hạnh này cảm thấy rằng là mình trong sạch đủ để mà lên thiên đường, cho nên tìm ngả lên thiên đường. Và khi lên đến cửa thiên đường, có cửa, cốc cốc cốc, ở bên trong hỏi ra ai đó. Ở bên ngoài nó, tôi đây. Tôi là ai? Tôi, nhà tu khổ hạnh. Ở bên trong lớn tiếng nói, cút, ở đây làm gì có chỗ cho hai người, cút. Và nhà tu khổ hạnh này đi về tu tiếp, thanh lọc thân tâm tiếp nữa, và cảm thấy rằng là mình không còn một chút xíu nào mà nhiễm bụi trần. Cho nên một lần thứ hai nữa lại trở lên thiên đường, gõ cửa, cọc cọc. Bên trong lại hỏi, ai? Bên ngoài, tôi. Cứ một hỏi một đáp, tôi là ai? Tôi, nhà tu khổ hạnh. Cốt, ở đây làm gì có chỗ cho hai người? Và nhà tu khổ hạnh kia đi về trần gian tụ, tìm xem là mình còn một chút bụi nhơ nào mà mình không lên được thiên đường. Suy đi nghĩ lại một thời gian, giác ngộ. Và nhà tu khổ hạnh lần này hiên ngang tới gõ cửa thiên đàng, cọc cọc. Ở bên trong hỏi, ai? Ta. Bên trong hỏi, ta là ai? Thượng đế đấy. Cánh cửa thiên đường mở toang mà nhà tu khổ hạnh hiên ngang bước vào. Hiểu câu chuyện đó không? Hiểu không? Không hiểu thì đừng mong lên thiên đường. Tức là ý của Francisco nói là thiên đường không có nhị biên, không có hai người, không có ba người, bốn người, nó nhiều chuyện lắm. Thiên đường chỉ có một người thôi, đó là Thượng Đế. Cho nên một khi người nào thấy mình với Thượng Đế không hai, người đó hiên ngang vào thiên đường. Người nào còn thấy mình với Thượng Đế là hai thì ở lại dưới này đi. Ở dưới này nó có hai có ba này, ở trên kia ông có hai có ba. Trên kia là thiên hạ nó hợp nhất, mọi người đều hợp nhất, cho nên có chỗ cho hai, không có chỗ cho nhị biên, chỉ có chỗ cho nhất như. Thế thì mình mai mốt mới lên tỉnh độ gõ cửa mà xong hỏi ai nhớ nói Di Đà đây, thì cánh cửa sẽ mở và mình sẽ hiên ngang đi vào. Thế thì bây giờ thực sự mà nói thì những cái người mà thượng phẩm thượng sinh, những cái người mà có thể sinh vào cái cảnh giới tối cao của Đức Phật A Di Đà gọi là thường tịnh quang độ, những người đó cũng đều như vậy, đều thấy rằng là thị tâm thị phẩm. A Di Đà là tự tính của mình, Cực Lạc đây là tự tâm của mình, người đó hiên ngang vào tịnh độ, người đó hiên ngang vô cùng bước chân vào cảnh giới tịnh độ. Phật và chư tinh chúng vây quanh ngay ở trong tâm tính của người đó đầy đủ. Còn nếu cái hàng mà còn thấy hai, chịu khó nằm trong hoa sen 6 kiếp 12 kiếp hoặc là vô trong thai sinh 500 kiếp không thấy Phật, trong kinh này có kể hết. Thì đúng rồi. Thế nhưng Đức Phật có nói rằng không phải vì như thế mà chọn nó. Đức Phật lại nói tiếp, bởi vì Đức Phật sợ con người ta hay lập luận như vậy, cho nên Đức Phật nói với An Nan là giả sử một ông hoàng tử bị nhốt trong nhà tù thất bảo, có hài lòng không? An Nan bảo không, cũng phải nghĩ cách ra mà thôi, dù nó là nhà tù thất bảo. Cho nên bây giờ cái người vãng sinh cũng vậy, cũng phải khi nào cũng suy nghĩ rằng là không vãng sinh thì thôi, mà đã vãng sinh thì tại sao không cầu những cái quả vãng sinh viên mãn. Thành ra cũng có nhiều người nói với tôi, con chỉ cầu được một chân quét rác ở trên Cực Lạc thôi cũng được. Tôi nói rằng là cầu điều đó là cầu đến tận thế cũng không có, là vì sao vậy? Cực Lạc làm gì có rác đâu mà quét. Mình lại xin một chân quét rác thì đương nhiên rằng là làm sao thế giới Cực Lạc mà chấp nhận cho mình qua làm việc được khi mà cái không có công việc đó. Thành thử trở lại vấn đề. Thế cái khi mà mình tu tập như vậy mà mình niệm Phật vô biệt niệm như là tôi đã giảng rồi đó, mình niệm Phật vô biệt niệm đó, thì có nghĩa là mình với Phật không hai. Thế khi mà mình với Phật không hai thì thực sự mà nói Cực Lạc đó có hai nguyên tắc để vãng sinh. Một là hữu sinh vãng sinh, hai gọi là vô sinh vãng sinh. Hữu tức là thấy có chết ở đây rồi mới sinh đằng kia, còn vô sinh vãng sinh là không cần phải chết cũng sinh, không cần phải chết. Bởi vì Cực Lạc mình đến bằng tâm thức, mà khi cái tâm thức của mình nó với lại A-di-đà là vô biệt niệm thì tự dưng thấy Cực Lạc hiện bày, đâu cần phải chết mới thấy Cực Lạc. Không hẳn rằng là phải chết mới thấy Cực Lạc, mà Cực Lạc ở ngay nơi tự tâm. Cho nên hễ tự tâm này tương ưng với Phật thì Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà hiện bày tự khắc thôi. Đấy, khi đó là có cái nghĩa rằng là mình vào thế giới Cực Lạc với một tinh thần không hai là chứng vô sinh nhẫn, là không còn có gì biên, tức là không có hai nữa, không có năng sở, không có chấp nữa. Nghĩa đó là sinh thường tịch quang, cõi cao cấp nhất trong bốn cõi, thường tịch quang, hay là trở xuống là cái mà trang nghiêm, hay là cái mà gọi rằng là phương tiện hữu dư, hay là cái mà gọi rằng là thật báo trang nghiêm độ đó, hay là cái phương tiện hữu dư độ, hay là phàm thánh đồng cư độ. Thì sinh thường tịch quang độ là có nghĩa rằng là với Đức Phật thành một. Và bây giờ mình trở thành một hóa thân của Đức Phật. Cũng giống như Tây Tạng thường nói là vị này là hóa thân của Phật, vị kia là hóa thân của Phật. Nếu mình muốn, mình cũng sẽ trở thành hóa thân của Phật, với điều kiện phát Bồ Đề Tâm và hành công quả cho vị Phật đó, chuyên tu cái pháp đó, thì tự dưng mình trở thành hóa thân của vị đó. Trong Kinh Duy Mặc Cật, Đức Phật giải thích như vậy: người nào tu theo cái hạnh nào thì vãng sinh về cõi Phật của cõi của hạnh đó. Chẳng hạn một vị Bồ Tát tu Bố Thí Ba La Mật thành Phật, thì về sau này những người nào tu Bố Thí Ba La Mật đều sinh về cõi nước của Phật nói trên đó. Tương ưng. Thành ra chúng ta cũng có thể trở thành hóa thân của Như Lai nếu chúng ta phát nguyện làm một cánh tay, một con mắt của chư Phật. Mình phát nguyện làm cánh tay của chư Phật là đời nay mình hành cái pháp của Quan Thế Bồ Tát thì cũng khổ cũng nạn đi. Mình thờ Ngài không bằng rằng là mình phục hành Ngài. Cung kính không phải là thờ, cung kính là phục hành, y giáo phục hành. Thế nên mình phục hành Quan Âm đi hơn rằng là thờ Ngài cho kỹ mà không phục hành Ngài. Mình A-di-đà cũng vậy. Nếu mà mình phục hành theo những cái hạnh đó của Đức Phật hay của Bồ Tát, thì đến một lúc mình sẽ thấy rằng là Ngài ở ngay trong tự tâm tự tính của mình. Đến một lúc như thế thì mình trở thành một cánh tay của Ngài, một con mắt của Ngài. Ngài có thiên thủ, Ngài có thiên nhãn. Mắt mình là một con mắt đó của Ngài. Thân này của mình là một cánh tay đó của Ngài. Nếu mình thường hành pháp cứu khổ cũng đã. Như vậy không hơn là chỉ có cái miệng thôi sao? Nếu chỉ có cái miệng niệm Ngài thôi mà cái tâm không tưởng, cái thân không hành, thì cái miệng cứu nổi cái thân và cái tâm không? Cứu nổi đâu, thử đi. Bây giờ mình bệnh đấy, mà mình bị nhức đầu, mà mình không chịu uống thuốc, mình chịu đến bác sĩ, mà mình ngồi mình cứ niệm Nam Mô Aspirin, rồi nó liệu rằng là mình có hết nhức đầu hay không? Mình phải đi uống thuốc chứ. Mình niệm Phật là tại sao vậy? Tại vì khi mình niệm Phật nó thì trong tâm có Phật. Khi trong tâm có Phật thì tự nhiên thân hành được Bồ Tát Đạo, cho nên giải thoát. Còn bây giờ nếu mà lý luận là vậy, là chỉ cần niệm Phật mà không cần phải thay đổi, tức là đồ tể thì cứ việc niệm Phật, không cần bỏ được nghề đồ tể vẫn vãng sinh. Chuyện đó là mê tín, tà pháp, bịa đặt. Mà cái thật là như thế này, đang làm đồ tể, đồ tể niệm Phật thì sẽ giải thoát, là bởi vì đang làm đồ tể niệm Phật là vứt bỏ con đau đồ tể xuống, cái nghề, sám hối. Thì như vậy niệm Phật đó là Phật bắt đầu hiện trong tâm, cho nên tâm đó của mình không thể sát sinh được nữa. Niệm Phật có công năng như vậy, chứ không phải là niệm Phật mà tâm của mình ác nó vẫn ác, vậy thì niệm Phật không có đáp ứng gì được, sửa đổi gì được người đó. Niệm Phật không sửa đổi gì được người đó, thì niệm Phật có sửa đổi được nghiệp người đó không? Chắc chắn là không. Cho nên người đó vẫn đọa địa ngục chứ. Logic. Tại vì người đó hành nghề đồ tể mà niệm Phật mà vẫn hành được, thì có nghĩa là cái niệm Phật của người đó không cải được người đó, không cải được cái nghiệp, người đó không buông con dao xuống được sau khi niệm Phật. Như vậy thì niệm Phật không giúp người đó buông dao xuống được, thì niệm Phật làm sao giúp người đó cải được cái nghiệp mà chịu sau này? Chỉ có mê tín dị đoan mới tìm được những điều như vậy. Mình là người Phật tử chính tín, người tin theo nhân quả, không có bao giờ thích dễ, nghèo mà ham, thích mà nhất bổn vạn lợi, bỏ một vốn mà được lợi cả vạn, đó là phàm phu. Tôi nói rồi, Bồ Tát khi nào cũng suy nghĩ phát tâm Bồ Đề, khi nào cũng suy nghĩ mình chịu cho chúng sinh được, mình sẵn sàng được cái chịu đó. Đó mới là Bồ Tát. Mình thử nghĩ coi, niệm Phật rầm rầm mà ác vẫn ác, vậy thì Phật cũng xấu hổ lắm. Đối với mấy vị Phật khác, mấy Phật khác mà sao nó niệm ông hoài mà sao nó vẫn vậy hay, thì mình cũng sẽ mắc cờ chết chứ. Thế bây giờ đệ tử của một thầy mà toàn lưu manh không à, mà thầy đó giáo dục sao nó vẫn lưu manh như vậy, thầy đó có mắc cờ hay là thầy đó vẫn nói rằng là không sao hết, chỉ cần tôi lũ bay làm đệ tử của ta là được rồi. Thành cái vấn đề là niệm Phật phải như thế này, niệm Phật nhất nhất thanh phúc tăng vô lượng, lê Phật nhất ái tội diệt hà sa. Niệm Phật như vậy chứ, còn niệm Phật xong rồi phúc không tăng vẫn tiếp tục làm thọc huyết hẹp, thì niệm Phật như thế làm sao mà linh. Thế mà có nhiều người nó tin như thế mới chết người. Chẳng là nội rằng là mình làm cho họ chính tín, tức là họ tin theo đúng nhân quả cũng khó khăn lắm, cũng làm cho tôi đau tim mà cũng làm tôi tức ngực. Khó lắm, khó phát tâm lắm. Bây giờ nếu tôi nói rằng là không cần làm gì hết, cứ chỉ cần niệm như vậy mà được thì là mọi người cảm thấy hoan hỷ. Nhưng mà tôi cũng dễ nói. Còn nếu bây giờ tôi phải chứng minh một cái sự thật thì nó gay go lắm. Và nó phải vận dụng, nó phải nghĩa là gọi là động não vô cùng để chứng minh. Thì nhớ rằng là đạo Phật thâm tín nhân quả, nhớ phải nhớ cái điều mà tịnh nghiệp cao cấp nhất của chư Phật trong ba đời tu hành, trong quán vô lượng thọ kinh dạy: pháp của đề tâm thâm tín nhân quả, trì tụng kinh điển đại thừa, khuyên giáo tha nhân, vãng sinh thượng phẩm. Thâm tín nhân quả. Cho nên hồi sáng tôi mới nói là đừng nghe bất kể một thầy nào, dù đó thầy Việt, thầy Tây Tàu Tàng, hay thầy Tàu, hay thầy Đức, hay thầy Mỹ, thầy Nga gì, mà hãy tin những lời nói của thầy nào mà có kinh điển ấn chứng. Còn bây giờ tự hỏi rằng là trì niệm Phật không cần làm gì mà vẫn thành Phật, kinh nào nói chỉ đi, câu nào ở trong đạo Phật nói, câu nào lời của Phật nói, câu đó người nào chỉ ra, thử dùng tôi. Làm gì có bịa. Nhưng mà cái bịa thì lắm người tin. Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, niệm Phật một ngày cho đến 7 ngày thất nhật, nhất tâm bất loạn, thì người đó mới thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sinh. Nhất tâm bất loạn. Đức Phật nói thêm: bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Không thể nào dùng một chút ít thiểu thiện căn nhân duyên mà sinh được về cõi thức đó. Thiểu thiện căn là nhân duyên, là phúc báo của nhân thiên. Đại thiện căn là sự hồi hướng thành Phật đạo nên cầu vãng sinh Tây Phương. Do đó từ kinh A Di Đà, từ kinh Quán Vô Lượng Thọ, từ kinh Vô Lượng Thọ có biết bao nhiêu cái để chứng minh rằng là cần phải nghĩa là tu hành thiện pháp, như là cái đoạn kinh tôi mới đọc nãy giờ đó. Là các đời nay các người cần nên gieo trồng rộng rãi cội đức, ban bố ân huệ, giữ gìn cấm giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định sáng suốt, vân vân, tu tập như thế. Chứ Đức Phật nào có nói rằng là không cần làm gì hết. Mà thực rằng là vì bán Đức Phật khi mà nói như vậy là bởi vì rằng là mình niệm Phật mà Phật không truyền nổi cái nghiệp của mình ở hiện tại thì làm sao Phật truyền được cái nghiệp của mình trong tương lai. Mình bỏ không được cái xấu của mình ngay hiện tại thì sau khi mình chết cái gì hứa rằng là mình bỏ được. Thế như vậy thì khẩu niệm nhưng mà tâm thì hướng đến Diêm Vương, thì Diêm Vương tiếp dẫn. Do đó mới hiểu rằng là có chẳng trên đời chưa từng có người nào cầu vãng sinh địa ngục, nhưng mà kẻ vãng sinh địa ngục vẫn lắm lắm. Tại vì sao? Tâm tương ứng. Cho nên phải biết rằng là cầu là một chuyện, thực hiện cái cầu đó là một chuyện. Bây giờ mình cầu mình giàu, nhưng mà mình ngồi mình nói Nam Mô cầu phát tài Bồ Tát, Nam Mô cầu phát tài Bồ Tát thì mình không bao giờ phát tài. Mình cầu phát tài xong mình thực hiện, mình hành, mình gọi rằng là nghĩa là chịu khó thức khuya dậy sớm làm ăn buôn bán tích tụ thì mới giàu. Cầu là một chuyện, thực cầu là một chuyện, cầu giả là một chuyện. Mình cầu mong đi ngoại quốc cho nên mình nỗ lực làm đủ mọi chuyện để mình đi, và xung cục mình đi được. Còn nếu mà mình nỗ lực mà mình chỉ dùng cái miệng của mình thôi mà không dùng tới thân và tâm của ấy. Cho nên niệm Phật phải làm sao cho tâm tịnh, cho nên niệm Phật nhất tâm bất loạn. Vãng sinh Tây Phương, Kinh A-di-đà luôn luôn nhấn mạnh điều nhất tâm bất loạn. Tổ sư của Tịnh Độ nói, nhất cú Di-đà vô biệt niệm, bất lao đàng chỉ đạo Tây Phương. Vô biệt niệm, không có một cái niệm gì khác thì mới vãng sinh. Còn này, niệm Nam Mô Di-đà thọc huyết heo, mà rồi thép rồi thì suy nghĩ rằng là niệm Nam Mô Di-đà Phật để lúc này là ít heo để thọc, cho nên tiền lương nó xuống. Nam Mô Di-đà Phật cầu cho mai đây có nhiều heo tới rằng mình thọc cho lương nó lên. Cho nên có nhiều người niệm Phật là để vãng sinh, nhưng mà họ suy nghĩ là chết thì mới vãng sinh cái gì. Nhưng mà khi mà lâm tử sợ gần chết đi, niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật để đừng chết, chứ không phải để vãng sinh. Họ đâu có thực sự niệm Phật để cầu vãng sinh, mà họ niệm Phật là để đừng vãng sinh. Cho nên tôi mới từng nói, nhiều khi nếu mà mình nhìn lên thế giới phương Tây, mình sẽ thấy người ta có một số người niệm Phật mà Đức Phật thì vẫn ngồi yên bất động ở trên tòa sen. Và đó chư thánh chúng hỏi Ngài rằng là Bạch Thế Tôn, những người khi người ta đang niệm Phật xong Ngài cũng đến tiếp dẫn. Đức Phật bảo tại vì mấy ông không có con mắt của Phật nhãn, nó niệm là để tôi đừng đến chứ không phải nó niệm là để tôi đến đâu. Tôi mới hiểu được tâm trí của phàm phu nó điên đảo vậy đó. Còn mấy ông thơ ngây quá, cho nên mấy ông nghĩ rằng là nó niệm tôi là để tôi đến rằng là nó sẽ sợ gần chết đi. Đó. Anh ta khi người ta sợ chết thì người ta niệm Phật tối tâm để đừng chết, đừng chết và đừng vãng sinh. Thế nên Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Ngài đừng tới nhà, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Ngài đừng tới nhà. Chứ đâu phải là Nam Mô Di Phật, Ngài tới cho lẹ. Thói thường là như vậy. Nam Mô Di Đà Phật, sao cho con lấy được người con thương. Nam Mô Di Phật, sao cho con thi đậu keo này. Nam Mô Di Đà Phật, sao cho con trúng bánh được cái mối lái này. Thường xuyên là Nam Mô A Di Đà Phật như vậy. Đức Phật A Di Đà nói rằng là cả vạn kẻ nó niệm như thế, trong đó họa hoàn lắm mới có một người niệm mà đúng nghĩa cái sự mà thiết lập tịnh độ của Ngài. Tức là niệm với một tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó không gì cao hơn được là niệm với một cái tâm độ nhất thiết chúng sinh. Nên là niệm Phật vô biệt niệm, không còn một cái niệm nào khác ngoài cái vấn đề. Dạ. Của công lực mạnh gớm, mà mạnh hơn tôi xa nữa. Cụ không đâu cần đi cô. Là mà mình cũng tới giờ giấc rồi, thời gian nó qua nhanh quá. Thôi bây giờ tất cả chúng ta hồi hướng, nhưng mà coi như là thời pháp này là thời pháp chót. Trong cái khóa tu của kỳ này của chúng ta, ngày mai đó là cũng có một cái thời giảng, nhưng mà thời giảng nó cho quần chúng phổ thông, chứ không phải là cho cái khóa tu kỳ này nữa. Thì như vậy thì trước khi coi như là chấm dứt cái thời khóa này đó, thì tôi cũng hướng nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho trên là ni sư cùng với lại quý sư cô của chùa Linh Thứ. dưới là toàn thể quý Phật tử phát tâm huân tập tu học pháp môn tịnh độ trong cái kỳ này luôn luôn được sự gia trì của mười phương ba đời chư Phật và cũng như của Đức Phật A Di Đà, và nguyện rằng với cái nhân duyên huân tu hôm nay của chúng ta sẽ là cái nhân duyên cho tất cả chúng ta ở đây trong tương lai đồng được sinh về Tây Phương và đồng thành Phật Đạo. Và chúng ta cũng không quên là đem công đức có được của chúng ta hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh, cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong ba đời, cũng luôn luôn đều có nhân duyên được thân cận thiện tri thức, được tu tập và được phát Bồ Đề tâm, được vãng sinh Tây Phương và được thành Phật Đạo ở trong tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm ta để tự chúng sinh đều trọn thành đạo.
Yeah.